Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Bá Toàn và anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cần đột phá về cải cách môi trường kinh doanh để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh không thuận hiện nay. Chung tay tiết kiệm điện để có đủ điện sử dụng, nhất là trong giai đoạn nhu cầu phụ tải điện tăng cao vào các tháng mùa khô năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế không thuận hiện nay, với nỗ lực của cả nền kinh tế, tăng trưởng của nước ta trong quý 1 đã đạt một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, nhìn vào các chỉ số kinh tế trong quý 1, thấy khá nhiều thách thức cần lưu ý để có giải pháp khắc phục, từ đó thúc đẩy mạnh hơn quá trình hồi phục và phát triển kinh tế của nước ta trong thời gian tới.
GDP quý 1 năm nay của nước ta giữ mức tăng 5,66%, lạm phát bình quân cũng nằm trong tầm kiểm soát là 3,8%. Tuy nhiên, diễn biến mới đáng chú ý là tỷ giá đô la Mỹ đã tăng 2,1% so với tháng 12 năm 2023, còn cung tín dụng ở mức rất thấp, mới đạt 0,26%. Thị trường bất động sản tuy bước đầu thoát khỏi tình trạng đóng băng và có nhúc nhích nhẹ, nhưng niềm tin trên thị trường này vẫn ở mức khá thấp.
Đầu tư nhà nước tiếp tục tăng gần 5%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục lạc quan khi vốn cam kết tăng hơn 13%, vốn thực hiện tăng hơn 7%. Đầu tư tư nhân chững lại trong năm 2023 khi chỉ đạt mức tăng 2,4%, nhưng sang đến quý 1 năm nay cũng đã tích cực hơn, đạt mức tăng 4,2%. Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo mức tăng này còn khá nhỏ nếu trừ đi mức trượt giá trong thời gian qua.
Đặc biệt, có gần 60.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong quý 1, nhưng có tới gần 74.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và lần đầu tiên ghi nhận số doanh nghiệp rút khỏi thị trường lớn hơn số doanh nghiệp thành lập mới. Về số tương đối, số doanh nghiệp gia nhập thị trường chỉ tăng 5%, nhưng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng gần 23%. Kết hợp với quy mô doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh, cho thấy sự thiếu bền vững của đội ngũ doanh nghiệp hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, kinh tế thế giới phía trước còn nhiều khó khăn, thậm chí là sóng bão không nhỏ, nên mức độ cải thiện tình hình kinh tế trong nước tùy thuộc rất lớn vào diễn biến bên ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nhận định điều kiện tiên quyết vẫn là phải phát huy được nội lực của kinh tế Việt Nam thông qua nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh. Việc thúc đẩy hồi phục và phát triển kinh tế Việt Nam trong năm 2024 vẫn phải tiếp tục gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng quan trọng hơn là cần đột phá về cải cách môi trường kinh doanh.
Tại hội thảo, Kinh tế Việt Nam 2024 nỗ lực phục hồi trong bối cảnh nhiều bất định do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức mới đây, các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay bất định vì có nhiều bất ổn, bất an và bất thường. Hàng loạt diễn biến tiêu cực đang diễn ra như chủ nghĩa dân tộc cực đoan cản trở sự lưu thông kinh tế và thương mại quốc tế, các vấn đề an ninh phi truyền thống nảy sinh như dịch bệnh và biến đổi khí hậu, v.v. Nhiều nhận định của các tổ chức quốc tế cho thấy một câu chuyện lớn đặt ra là từ nay đến năm 2030, tăng trưởng của thế giới vẫn ở mức dưới tiềm năng. Chuyên gia kinh tế Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, đánh giá.
Bốn cái đặc trưng cơ bản nhất là bất ổn, bất an, bất định, bất thường. Nhưng mà đằng sau đấy là vừa là thách thức nhưng mà cơ hội rất lớn đối với các cái xu thế lớn. Đặt ra với Việt Nam thì cái lớn nhất là cái ứng xử. Tạo ra khả năng chống chịu của đất nước, của nền kinh tế trước các cái cú sốc có thể có. Với lại là thúc đẩy cái quá trình phục hồi rồi dài hơn là phát triển bền vững. Cái thứ hai rất lớn, đây là ứng xử về cái cách hội nhập của chúng ta.
Trong bối cảnh không thuận của kinh tế thế giới, chuyên gia kinh tế nhận định điều kiện tiên quyết vẫn là phải phát huy được nội lực của kinh tế Việt Nam. Tiến sĩ Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng
chúng ta phải xác định được cái tính bất định và phân tích cho thật rõ để chúng ta chủ động thích ứng chính sách và có thích nghi tốt hơn. Hai là hiệu quả và nghệ thuật gỡ rối cho khi thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, nợ xấu ngân hàng là điều kiện tiên quyết để phục hồi bền vững của nền kinh tế. Và ba là nỗ lực trong cải cách thể chế, nhất là liên quan đến bất động sản và cái đầu tư công cũng các phương diện khác thì cũng đóng vai trò không kém.
Đặc biệt, các chuyên gia kinh tế đặt trọng tâm khơi thông nội lực của kinh tế Việt Nam thông qua nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia một cách hiệu quả hơn. Ở góc độ cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhìn nhận.
Ví dụ như cái luật đất đai mà Quốc hội vừa thông qua vào tháng 1 vừa rồi, thì nếu mà nhìn về mặt tổng thể thì chúng tôi thấy có những chuyển biến tương đối tích cực về mặt cải cách thủ tục hành chính. Chẳng hạn như là vấn đề về chồng chéo xung đột giữa các luật thì đã giải quyết được tương đối tốt, và đây là một cái trọng tâm trong quá trình rà soát. Hay là cái xu hướng phân cấp thẩm quyền rất là mạnh. Trước đây rất nhiều thẩm quyền của chính phủ, thủ tướng chính phủ, nhưng giờ phân về cấp tỉnh rất là nhiều. Hay là cái khung giá đất của chính phủ cũng đã bỏ, hay là nhiều những hoạt động khác, thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái tinh thần tích cực. Và cái việc thực hiện thủ tục hành chính trong những cái đạo luật gần đây cũng theo tinh thần là thuận lợi. Tuy nhiên thì phải nói ở một góc độ khác thì những cái thay đổi về cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam hiện nay vẫn có một khoảng cách tương đối lớn so với thực tiễn. Những cái thay đổi thực chất thì dưới góc nhìn của chúng tôi thì vẫn tương đối khiêm tốn.
Điều quan trọng với cộng đồng doanh nghiệp là cải cách môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính cần được thực hiện thực chất và thực thi có hiệu quả. Đơn cử như thành quả cải cách thủ tục hành chính thời gian qua là việc số hóa thủ tục và đưa lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, từng bước đơn giản và công khai, minh bạch thủ tục cho doanh nghiệp thực thi. Tuy nhiên, ông Phạm Xuân Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Cho thuê Tài chính Việt Nam cảnh báo, thủ tục được đơn giản hóa nhưng vướng mắc lại nảy sinh vì triển khai thiếu đồng bộ giữa các bộ ngành, thậm chí là trong một ngành, một lĩnh vực.
Tôi đang thấy có một cái xu hướng cần cảnh báo như này. Vì số hóa mà chính sách quy trình thì vẫn như cũ, cho nên có cái gì khó là đẩy hết lại cho doanh nghiệp với người dân. Tôi chứng minh luôn, trong năm vừa rồi do cái thông tư 24 của Bộ Công an về đăng ký phương tiện cơ giới yêu cầu tất cả các công ty có trụ sở chính ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh thì đều phải mang hết xe của khách hàng về đấy đăng ký. Ngày xưa thì được phép đăng ký theo biển số Thái Bình hay là biển số cái A. Thế thì tôi nghĩ rằng là chính sách quy trình được cải tiến nhưng phải tạo thuận lợi lớn nhất cho doanh nghiệp và người dân, chứ không phải đẩy cái khó cho người dân. Và tôi chứng minh rằng thông tư 24 nó đã làm cho thuê tài chính của chúng tôi là năm ngoái mất 76 hợp đồng và số tiền là hơn 430 tỷ. Đo lường được luôn câu chuyện là thủ tục hành chính phát sinh ra như vậy thì nó sẽ cản trở như thế nào.
Như vậy, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam phải được làm quyết liệt, thực chất và hiệu quả, có tính thực tiễn và lan tỏa, chứ không chỉ là những mô hình cải cách nặng về tính trình diễn. Theo đó, trong bối cảnh không thuận hiện nay, việc thúc đẩy hồi phục và phát triển kinh tế Việt Nam trong năm 2024 vẫn phải tiếp tục gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường nội lực cho nền kinh tế Việt Nam, tăng sức chống chọi với bất định của kinh tế thế giới thông qua nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh. Chuyên gia kinh tế cũng kỳ vọng không chỉ là cải thiện mà sẽ có đột phá về thể chế kinh doanh để cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Đó là tạo dựng nền tảng tốt hơn, chất lượng hơn cả về thể chế kinh tế và hạ tầng phát triển cũng như nguồn lực, sẵn sàng cho kinh tế xanh, kinh tế số, từ đó có thể bứt phá phát triển trong giai đoạn tới.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, thể hiện trên các chỉ số tăng trưởng ấn tượng về sản xuất và xuất khẩu quý 1 năm 2024, nhu cầu điện cũng đã có sự tăng trưởng đột biến lên đến 11,84% so với quý 1 năm 2023 và cao hơn nhiều so với kế hoạch cung cấp điện năm 2024 đã dự báo. Để đảm bảo cung ứng đủ điện, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, thì việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện đóng một vai trò quan trọng. Nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện, Bộ Công Thương kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, dịch chuyển phụ tải điện từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm, tất cả cùng chung tay tiết kiệm điện để có đủ điện sử dụng, nhất là trong giai đoạn nhu cầu phụ tải điện tăng cao vào các tháng mùa khô năm 2024. Bài viết của phóng viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
Nhắc lại thực trạng thiếu điện nghiêm trọng xảy ra tại khu vực miền Bắc trong các tháng 5, tháng 6 năm 2023, ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho rằng, tất cả chúng ta đều phải ý thức và nhận thức sâu sắc hơn nữa về tầm quan trọng và vai trò trụ cột của việc đảm bảo an ninh cung cấp điện đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đứng trước những thách thức và bài học năm 2023, thời gian qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương, các bộ liên quan và ngành điện, theo đó trong mọi hoàn cảnh không để xảy ra thiếu điện cho phát triển kinh tế xã hội. Cùng với nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp điện như xây dựng các nhà máy điện mới, đầu tư hệ thống lưới truyền tải, nhập khẩu điện, ngành điện kêu gọi sự chung tay đồng hành, lan tỏa thông điệp, tiết kiệm điện thành thói quen. trong các giải pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả điện năng, ông Nguyễn Thế Hữu nhấn mạnh đến các giải pháp chủ động quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện.
Một giải pháp rất hiệu quả mà Cục Điều tiết Điện lực đánh giá là thiết thực trong những tình huống có nguy cơ mất cân bằng cung cầu hệ thống điện quốc gia, đó là thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, tức là DSM, và một trong những chương trình DSM là chương trình điều chỉnh phụ tải điện, tức là DA. Theo báo cáo của EVN vào năm 2023, vào các thời gian cao điểm và căng thẳng cung cấp điện, với sự tham gia tự nguyện của hơn 38.000 khách hàng sử dụng điện, đã có thời điểm tổng công suất điều chỉnh giảm được của khách hàng chủ động tham gia chương trình DA là gần 500 MW. Điều này đã góp phần đáng kể trong việc giảm áp lực mất cân bằng cung cầu hệ thống điện, cũng như giảm những tình trạng phải thực hiện ngừng giảm cung cấp điện do hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn. Theo thực tiễn và từ kinh nghiệm quốc tế, có thể khẳng định lợi cơ bản của các trình DSM, DA là chi phí để thay đổi, điều chỉnh giảm hoặc tiết kiệm 1 MW giờ điện hay 1 MW giờ công suất nguồn điện vào giờ cao điểm thì sẽ rẻ hơn rất nhiều so với chi phí xây dựng mới 1 MW nguồn điện có giá cao, hay là huy động cũng 1 MW giờ cái nguồn điện có giá cao vào thời gian cao điểm như vậy.
Điều chỉnh phụ tải điện, hay còn gọi là DA, là một trong những chương trình quản lý nhu cầu điện nhằm khuyến khích khách hàng, chủ yếu là khối doanh nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, sử dụng nhiều điện năng, chủ động điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện được cung cấp từ hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải. Cùng với đẩy mạnh ký kết với các doanh nghiệp thực hiện tốt chương trình điều chỉnh phụ tải điện DA, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN kêu gọi doanh nghiệp áp dụng giải pháp dịch chuyển sử dụng điện từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm để vừa góp phần giảm áp lực cung cấp điện, vừa giảm được chi phí tiền điện phải trả của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ do giá bán điện giờ thấp điểm thấp hơn nhiều so với giờ cao điểm.
Đặc biệt trong lĩnh vực dịch chuyển phụ tải, chúng ta thấy rõ ràng là hiện nay cái giờ cao điểm chúng ta cần dịch chuyển sang các giờ thấp điểm hơn, thì một mặt thì các doanh nghiệp cũng bớt cái chi phí điện vào cái giờ cao điểm. Mặt khác thì tất cả những người sử dụng điện chúng ta đều có một cái cơ hội được sử dụng điện như nhau, và chúng ta không phải thực hiện công tác tiết giảm điện. Và nếu mà chúng ta chỉ cần điều chỉnh, ví dụ như là ở phía Bắc này chúng ta điều chỉnh đâu đó là 10%, từ 26.500 xuống 24.000, tức là chỉ có khoảng 2.600 MW bằng các cái giải pháp chúng ta dịch chuyển cái đỉnh của chúng ta sang chỗ khác, hoặc chúng ta thực hiện các chương trình dịch chuyển phụ tải phi thương mại, thì chúng ta đã có một cái công suất rất là lớn.
Theo ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương, khảo sát của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng của nước ta còn rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, là lĩnh vực chiếm trên 50% tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng có thể đạt 20-30%. Hiện nay cả nước có trên 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm với tổng mức tiêu thụ điện trên 80 tỷ kWh một năm. Nếu chỉ tính riêng các doanh nghiệp này cùng chung tay thực hiện tiết kiệm ít nhất 2% lượng điện tiêu thụ mỗi năm, thì trung bình cả nước sẽ tiết kiệm được khoảng 1,6 tỷ kWh điện, tương đương tiết kiệm hơn 3.200 tỷ đồng tiền điện. Và nếu tất cả hơn 30 triệu khách hàng sử dụng điện cùng thực hành tiết kiệm điện, thì hiệu quả đem lại là cực kỳ to lớn. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương, nhấn mạnh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện.
Các doanh nghiệp sản xuất có cái mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh điện một năm trở lên thì cũng phải đưa ra cái chỉ tiêu bắt buộc là thực hiện ít nhất là tiết kiệm được 2% điện năng trên một cái đơn vị sản phẩm sản xuất ra, hoặc là 2% điện năng trong cả cái tổng tiêu thụ điện của cả năm. Đối với những khách hàng khác như là khu trung tâm thương mại hay là chiếu sáng ngoài trời và chiếu sáng quảng cáo, cũng như là các khách hàng sử dụng điện dân dụng, thì chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rất là rõ các cái giải pháp thực hiện và mục tiêu cho từng cái đối tượng khách hàng. Thì hiện nay Bộ Công Thương tôi đang phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổng công ty điện lực và các cái đơn vị cung cấp các cái giải pháp công nghệ, giải pháp quản lý về tiết kiệm điện thông qua cái mạng lưới tiết kiệm điện VESN để có thể truyền tải được những thông điệp, những giải pháp sáng kiến cũng như là các cái ví dụ điển hình của những cái doanh nghiệp thực hiện tốt về tiết kiệm điện đến toàn thể cộng đồng, người dân và doanh nghiệp. Và thông điệp của chúng tôi muốn chuyển tới tất cả các khách hàng sử dụng điện là chúng ta hãy chung tay tiết kiệm điện để chúng ta có đủ điện sử dụng trong năm 2024 cũng như là những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về việc chung tay tiết kiệm điện để có đủ điện sử dụng, nhất là trong giai đoạn nhu cầu phụ tải điện tăng cao vào các tháng mùa khô năm 2024. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.